công như thể chánh pháp do Phật thiện thiên thiện thần thiện thiện đến thế chứng nghiệp vừa ngoài thời gian hiện năng thân thường ngay nhà thân chương nhớ con đành lệ trên tăng đề từ thế tôn bậc nhiều hành trở hành như ly hành chân chánh hành được bốn đôi tam vì đang nhận lệ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ và phước nghiệp vô thường trong đời. Ye tan samayam tagava kava kiyam viharati cetavane anatake vikasa arame atako anyarami vatame kandam Kantavanda kivanaka panche tavana opa se twaye na takava te nukasan kamipa tahan kamipa takavanda apiva eva eka mantan akami eka mantan Kitako sadiva tata kavantan gafaya acha pati bahu eva mano sakya mangalani achintayung
Thank you.
lời chân chất là phúc lành cao thượng hiếu thuận. Chân thần chăm sông bờ và con sông bằng nghệ thương thiện là phúc lành cao thượng. Bố thi hành đúng pháp dương minh hạng nguyên thuộc lòng là phúc lên cao thượng. Xa đi tâm niệm án cử chế không say xưa tinh thần không thiện pháp là phúc lên cao thượng. Biết tôn kính kiêm nhường trí tôn và đi ơn tôn thời nghe chân pháp là phúc lên cao thượng. Nhận nhục tánh thương hóa thương nghiệp kiếm xa môn tùy thời đàm luận pháp là phúc lành cao thượng. Sống phàm hành thấy được vị thanh đế chứng ngộ hoa niết bàn là phúc lành cao thượng. Khi tu chạm biết đời đấng không sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng. Nhưng sợ hành như vậy không chỗ nào thôi thân nơi được an toàn là phúc lành cao.
Nam mô Bổn Thầy á, con nguồn đức hạnh thành kính đảnh lễ quy chi tôn đức tăng ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ năm, ngày 29 tháng 9 năm 2011, Phật lịch 2555. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Thao Thoát mỗi ngày giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10:00 tối. Giờ Houston 7:30 đến 10:00 sáng. Giờ New York 8:30 đến 11:00 sáng. Giờ Cali 5:30 đến 8:00 sáng. Giờ Paris 2:30 đến 5:00 chiều. Giờ Sydney 10:30 tối đến 1:00 sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay giáo trình thập nhị duyên khởi. Duyên khởi và sự sinh tồn của vạn hữu sẽ do Thượng Tọa Tuệ Siêu giảng dạy với sự điều hợp của Chư Tăng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo hôm nay. Nam Mô Bổn Thầy.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai Bậc tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu đức Phật bảo, nguyện cầu đức pháp bảo, nguyện cầu đức tăng bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, cho hơi niềm tin biết hộ trì giới hạnh, biết là tu trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư thập giác đại lực, thanh minh giác đại lực, nguyện tâm trì quý đức, cầu phục lành phản sanh.
Kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay giáo trình thập nhị duyên khởi ngày 29 tháng 9 2011, duyên khởi và sự sanh tồn của vạn hữu. Chúng con xin kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tòa Giác Đẳng từ bi dẫn nhập cho bài học hôm nay. Nam Mô Bổn Thầy.
Nam Mô Bụt Thầy. Quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Ngày hôm qua chúng tôi có thay đổi với thượng tọa Nhất Đẳng. Thượng tọa thuyết ngày hôm qua và hôm nay sẽ do chúng tôi thuyết. Như vậy thì chúng ta không cần phải dẫn nhập. Nếu như thượng tọa Nhất Đẳng không có, không thể nói được, bởi vì thượng tọa đang online bằng phone. Vậy thì bây giờ xin mời Phật tử MC đọc bài, rồi sau đó chúng tôi sẽ thuyết giảng. Nam Mô Bụt Thầy.
Sa thú, chúng con kính tri ân thượng tọa. Lạy sư, sau đây con xin phép đọc bài tính văn của bài học hôm nay. Giáo trình thập nhị duyên khởi và sự sinh tồn của vạn hữu. Chương 12 Moliya Phaguna. 1. Trú xứ tại Savatthi. Này các tỳ kheo, có bốn loại đồ ăn này khiến cho các loại sinh vật hay các loại chúng sanh được tồn tại, hay khiến cho các loại sắc sanh thành được thọ sanh. Thế nào là bốn? Một là đoàn thực, hoặc thô, hoặc tế. Hai là xúc thực. Ba là tư niệm thực. Bốn là tức thực. Này các tỳ kheo, bốn loại đồ ăn này khiến cho các loại sinh vật hay khiến cho các loại chúng sanh được tồn tại và khiến cho các loại sắc sanh thành được thọ sanh. Ba, khi được nói vậy, tôn giả Moliya Phu Una bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, ai ăn tức thực? Thế Tôn đáp: câu hỏi ấy không thích hợp. Ta không nói có ai ăn. Nếu ta nói có kẻ ăn thời câu hỏi có ai ăn là câu hỏi thích hợp. Nhưng ta không nói vậy. Và vì ta không nói như vậy, nếu có ai hỏi ta, bạch Thế Tôn, thức thực là cho ai, thời câu hỏi ấy thích hợp. Ở đây câu trả lời thích hợp là như sau: thức thực là do duyên, cho sự sinh thành, cho sự tái sanh trong tương lai. Khi cái ấy hiện hữu, có mặt thời sáu xứ có mặt, do duyên sáu xứ xúc có mặt. Bốn, bạch Thế Tôn, ai cảm xúc? Thế Tôn đáp: câu hỏi ấy không thích hợp. Ta không nói có kẻ cảm xúc. Nếu ta nói có kẻ cảm xúc, thời câu hỏi ai cảm xúc là câu hỏi thích hợp. Nhưng ta không nói như vậy. Và vì ta không nói như vậy, nếu có ai hỏi ta, bạch Thế Tôn, do duyên gì xuất sanh khởi, thời câu hỏi ấy thích hợp. Ở đây câu trả lời thích hợp là như sau: do duyên sáu xứ xuất sanh khởi. Do duyên xuất thọ sanh khởi. Năm, bạch Thế Tôn, ai cảm thọ? Thế Tôn đáp: câu hỏi ấy không thích hợp. Ta không nói có người cảm thọ. Nếu ta có nói có người cảm thọ, thời câu hỏi ấy ai cảm thọ là câu hỏi thích hợp. Nhưng ta không nói như vậy. Và vì ta không nói như vậy, nếu có ai hỏi ta, bạch Thế Tôn, do duyên gì thọ sanh khởi, thời câu hỏi ấy thích hợp. Ở đây câu trả lời thích hợp là như sau: do duyên xúc thọ sanh khởi. Do duyên thọ ái sanh khởi. Bạch Thế Tôn, ai thích ái? Thế Tôn đáp: câu hỏi ấy không thích hợp. Ta không nói có kẻ thích ái. Nếu ta nói có kẻ chắc ái, thời câu hỏi ai chắc ái là câu hỏi thích hợp. Nhưng ta không nói như vậy. Và vì ta không nói như vậy, nếu có ai hỏi ta, bạch Thế Tôn, do nguyên gì ái sinh khởi, thời câu hỏi ấy thích hợp. Ở đây câu trả lời thích hợp là như sau: do duyên thọ ái sinh khởi, do duyên ái thủ sinh khởi. Bạch Thế Tôn, ai thích thủ? Thế Tôn đáp: câu hỏi ấy không thích hợp. Ta không nói có kẻ thích thủ. Nếu ta nói có kẻ thích thủ, thời câu hỏi ai thích thủ là câu hỏi thích hợp. Nhưng ta không nói như vậy. Và vì ta không nói như vậy, nếu có ai hỏi ta, bạch Thế Tôn, do duyên gì thủ sinh khởi, thời câu hỏi ấy thích hợp. Ở đây câu trả lời thích hợp là như sau: do duyên ái thủ sinh khởi, do duyên thủ hữu sinh khởi. Như vậy là toàn bộ khổ uẩn này tập khởi. Nhưng này Phaguna, do ly tham đoạn diệt một cách hoàn toàn, sáu xứ nên xuất diệt, do xuất diệt nên thọ diệt, do thọ diệt nên ái diệt, do ái diệt nên thủ diệt, do thủ diệt nên hữu diệt, do hữu diệt nên sinh diệt, do sinh diệt nên già chết sầu bi khổ ưu não diệt. Như vậy là toàn bộ khổ uẩn này đoạn diệt. Hòa thượng Thích Minh Châu dịch: chúng con kính đảnh lễ thượng tọa Tự Siêu và cung thỉnh thượng tọa Từ Bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Tăng. Kính chào đại đức Pháp Sơn Tân, đại đức Minh Hạnh, đại đức Tư Quy, đại đức Phật Tính cùng những vị tu nữ và các Phật tử. Hôm nay chúng ta tiếp tục học giáo trình tập duy khởi. Đây là một giáo trình lớn. Chúng ta đã trải qua hơn nửa tháng để chúng ta nói về ý nghĩa của thập nhị duyên khởi. Tiếp theo đó là những bài kinh ở trong Tương Ưng Bộ Kinh Sankhita Nikaya và Đức Phật đã thuyết bằng nhiều cách để trình bày cái giá trị của giáo lý duyên khởi. Chúng ta đã nghe về giáo lý duyên khởi, diệt hữu và quý vị có nghe chúng tôi nói không? Chúng tôi vào room mà chắc chúng tôi bị đau tim chết. Chúng tôi đang nhắm mắt và thuyết giảng thì chúng tôi nghe Tôi nghe tiếng kèn, cô anh cha tôi giật thót mình. Bây giờ quý vị có nghe được chúng tôi nói không ạ? Nếu mà quý vị không không có nghe được thì chúng tôi sẽ tốt quá, xin cảm ơn quý vị. Chúng tôi tiếp tục nhắc cho quý vị cái điều này là trong cái bài kế tiếp đó, là Đức Phật đã dạy về 44 trí căn bản hay là căn bản trí của thập nhị duy khởi, nối đến cái sự giác ngộ của pháp duy khởi qua tứ đế, qua bốn khía cạnh của tứ đế. Rồi lại ngày hôm nay đó, chúng ta nghe một bài kinh mà nói về cái pháp duy khởi và sự sinh tồn của vạn hữu. Tuy nhiên không phải bài học ngày hôm nay chỉ nói về duyên khởi và sự sinh tồn của vạn hữu không, mà bài học ngày hôm nay đặc biệt còn nhấn mạnh cho chúng ta một điểm then chốt trong thiền quán, đó là giáo lý duyên khởi nối lên cái lý vô ngã. Ở đây thoạt đầu thì Đức Phật ngài nêu lên tứ thực, tức là bốn món ăn, và nhờ tướng thực này mà chúng sanh là duyên cho cái sự sanh thành, cho sự tái sanh ở trong tương lai. Và khi đã sanh thành thì được tồn tại hay khiến cho các loại sắc sanh được thọ sanh. Chính vì cái ý nghĩa này mà chúng ta mới có cái tựa đề là giáo lý duy khởi và sự sinh tồn của vạn hữu. Đức Phật đã mở đầu cho cái pháp thập nhị duyên khởi bằng cách là người trình bày về bốn Phật thực. Có câu nói rằng Sabbe Sata Aharathipika, tất cả chúng sanh duy tồn nhờ Phật thực. Cái chữ vật thực ở đây đó, chúng ta phải hiểu theo cái nghĩa bóng và cái nghĩa đen. Vật thực mà chúng ta hiểu theo nghĩa đen, tức là chỉ cho đoàn thực hay là sắc vật thực. Thức ăn cơm nước bánh trái mà chúng ta ăn vào từ nơi miệng để chúng ta tiêu hóa qua dạ dày, và cái chất dưỡng tố của vật thực đó, của cơm canh, cơm bánh hoa quả, cơm bánh rau quả, nó sẽ đưa ra một cái chất, tiết ra một cái chất dưỡng tố để nuôi cái thân tứ đại này. Vật thực này thì chúng ta ăn hàng ngày, ăn điểm tâm buổi sáng, bữa ăn cơm trưa, bữa ăn cơm chiều, để chúng ta nuôi mạng. Thì cái đó, vật thực này chúng ta dễ hiểu rồi. Nhưng mà ba cái loại vật thực sau đó là chúng ta phải hiểu nghĩa bóng. Xúc thực là một loại thức ăn, bởi vì do xúc duyên thọ, do có xúc thọ mới phát sanh được. Thì như vậy xúc trở thành vật thực của thọ, thức ăn của thọ, nó nằm ở cái giáo lý duyên khởi ở chỗ xúc duyên thọ đó thưa quý vị. Cho nên xúc là một loại vật thực, gọi là xúc thực. Còn một trường hợp thứ hai là chúng ta phải hiểu vật thực theo nghĩa bóng, đó là tư niệm thực hay là sanchetana hara, chúng ta gọi tắt là chetana. Chetana này nó trở thành tư thuộc về hành sankhara, hay là tư thuộc về hữu và quát, mà ở trong duyên, duyên khởi chúng ta có hành duyên thức hay là hữu duyên sanh. Thì như vậy tư chetana ở đây đó, nó đóng cái vai trò vật thực để tạo ra quả thức hay là quả tái sanh. Nếu như không có hành, tức là tư phúc hành, tư phi phúc hành, tư bất động hành, thì sẽ không có thức. Nếu không có tư thuộc về nghiệp hữu, thân nghiệp hữu, khẩu nghiệp hữu, ý nghiệp hữu, thì như vậy sẽ không có sự tái sanh. Do đó cho nên tư được gọi là tư niệm thực, sanchetana hara. Rồi thức, thức thực vinya, vinyana hara. Thức ở đây ở trong duyên khởi, trong cái pháp duyên khởi hay y tương sinh đó, thì thức này nó đóng cái vai trò năng duyên, thức duyên cho danh sắc. Rồi từ đó danh sắc nó duyên cho lục nhập, xúc thọ vân vân. Thì như vậy thức được xem như là một loại vật thực của ba danh quẩn kia, ba danh quẩn còn lại, và nó là thức ăn cho sắc nghiệp tái trục. Được gọi là thức ăn là bởi vì Ahatatiti Aharo, cái gì mang lại cho cái sự sống, sống còn, mang lại cho cái sự sanh khởi, thì cái đó gọi là Phật thực. Cũng giống như là thức ăn cơm nước bánh trái, nếu mà không có đó thì cái thân của chúng ta nó sẽ bị kiệt sức, không có phát triển được. Khi bé mới sinh ra thì sữa là vật thực, nhờ uống sữa cho nên em bé nó mới bắt đầu phát triển lên. Và khi mà đã thôi nôi rồi đó thì dứt sữa, bây giờ nó phải ăn cơm hoặc ăn cháo hay ăn bột, cũng làm vật thực mới phát triển lên tiếp tục. Như thế nào thì sắc vật thực nó làm cho phát triển cái thân này, thì danh vật thực, xúc, tư và thức nó làm cho phát triển toàn bộ cái danh quẩn này. Bốn thực này rất quan trọng thưa quý vị. Bốn thực này rất quan trọng. Đã có một vài bài kinh Đức Phật đặc biệt thuyết về bốn thực, và Ngài chỉ cho cái cách tu tập để quán xét về bốn thực như thế nào. Nhưng ở đây đó, thì chúng ta cần phải hiểu trong bài kinh mà Đức Phật Ngài đã dạy cho tôn giả Sakuna. Thì bốn thực này được nói đến, nó liên quan đến thập nhị duyên khởi. Ở đây chúng ta sẽ thấy nội dung của giáo lý duyên khởi được trình bày qua bốn thực, đã nêu rõ về cái pháp vô ngã. Chúng ta cần phải chú ý với những câu hỏi mà tôn giả Phát Tôn Ná đặt bạch hỏi Đức Phật. Thí dụ bây giờ nói thức thực, thực là thức ăn, hỏi ai ăn. Đức Phật này phủ nhận cái câu hỏi đó, không nên hỏi là ai ăn, mà phải nói thức thực làm duyên cho cái gì, trợ cho cái gì sinh ra, chứ không có nói ai ăn thức thực. Nếu mà còn có ai thì cái đó nó thuộc về chấp ngã rồi, chấp có cái tôi, cái ta, cái bản ngã tôi ăn. Đằng này không nên hỏi như vậy, bởi các pháp sanh ra do duyên mà sanh ra, và các pháp đó trợ duyên cho pháp khác sanh ra, chứ không phải là ai. Cũng giống như chúng ta nhìn các cái lượng sóng ở trên con sông, trên mặt sông hay mặt biển, chúng ta đừng hỏi rằng ai đẩy, ai đẩy những cái làn, những cái sóng nước đó vào. Không có ai đẩy, mà chỉ là cái dung lượng của cái làn sóng trước nó dâng cao, và khi nó chìm xuống thì nó lấn, nó đẩy cái, nó đẩy nước ở phía trước tạo nên cái làn sóng thứ hai. Và khi cái làn sóng thứ hai chìm xuống thì nó đẩy cái sóng nước tạo nên cái làn sóng thứ ba. Do cái làn sóng này có mặt cho nên cái làn sóng kia mới xuất hiện. Thì như vậy không nên đặt cái vấn đề là ai đẩy. Không có ai tạo ra cái lượng sóng và đẩy vào bờ. Cũng như cái câu hỏi chỗ này đó, thì chúng ta phải chú ý một điểm là các pháp do duyên trợ, do duyên trợ, thì phải đặt một câu hỏi cho chính xác là vật thực ấy, danh vật thực ấy như là xúc, trợ cho cái gì sanh lên, cái gì sanh ra, hay là xúc do cái gì làm vật thực mà nó có. Mỗi một pháp duyên khởi chúng ta đều phải đặt hai câu hỏi đó, nó liên quan đến thực. Thì ở đây xúc có lục nhập làm vật thực, làm thức ăn, bởi vì lục nhập duyên xúc, rồi xúc đó làm thức ăn cho thọ, xúc duyên cho thọ. Cũng như khi nói đến ai cảm thọ, nếu mà được, nếu đặt câu hỏi như vậy là Đức Phật Ngài phủ nhận là không đúng, bởi vì không có ai cảm thọ. không có một chúng sanh, người, thú hay là vật chi chi cả cảm thọ, mà chỉ có vấn đề là xúc có gì là vật thực, thọ có gì là vật thực, rồi thọ làm vật thực cho cái gì. Chúng ta phải hiểu gì thì qua cái lý duyên khởi đây chúng ta thấy thọ có xúc làm vật thực nên mới gọi là xúc duyên thọ. Nhờ có xúc cho nên thọ mới sanh khởi, mới phát triển. Và thọ làm vật thực cho cái gì? Thọ làm vật thực cho ái sanh lực. Ái làm vật thực cho thủ sanh lực. Thủ làm vật thực cho hữu sanh lực. Hữu làm vật thực cho sanh. Vâng, vâng. Thì như vậy ở đây đó, chúng ta cần phải chú ý trong cái đoạn kinh này, trong cái bài kinh này, là Đức Phật Ngài đã dùng bốn cái pháp thực hay là thức ăn đó để làm cái tiêu đề để cho cái pháp duyên khởi. Thay vì trước đây đó thì chúng ta nói vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc duyên lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu. Cái này duyên cho cái kia sanh lên. Bây giờ Đức Thế Tôn này nói một cách khác, tức là cái pháp này có gì là vật thực và pháp này nó làm vật thực cho cái gì, cho pháp nào sanh ra. Chúng ta phải hiểu cái nội dung của bài pháp gì, của bài kinh như thế. Thì ở đây khi mà Đức Phật Ngài thuyết giảng, Ngài cẩn thận khi nói đến vấn đề này, thì chúng ta cần phải hiểu là cái pháp duyên khởi đó nói lên cái lý vô ngã. Không có ai ăn vật thực, không có ai ăn thức thực, không có một cái linh hồn bất biến để mà đi tái sanh, mà chỉ có thức tái sanh mà thôi. Và thức đó là do hành làm duyên, và thức đó là vật thực trợ cho danh sắc sanh ra phát triển. Danh sắc duyên cho lục nhập, lục nhập duyên cho xúc. Chúng ta cũng đừng hỏi rằng ai xúc, tôi đụng, tôi thấy, tôi nghe, tôi ngửi, tôi nếm, tôi đụng, điều đó không đúng. Mà xúc này là do lục nhập làm thức ăn, nó mới phát sinh được. Nếu không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý thì sẽ không có nhãn xúc, vị xúc, thiệt xúc, thiệt xúc, thân xúc. Và xúc này, sát xúc này làm vật thực cho thọ, cảm thọ khổ, thọ vui, thọ phi khổ, phi lạc. Khổ là phi khổ, phi lạc. Xúc làm vật thực cho thọ phát sinh như thế. Thì thọ này nó làm vật thực cho ái. Thì như vậy chúng ta thấy rõ, trước thì thọ có vật, có xúc là vật thực, và thọ đó trở thành vật thực để làm cho sanh khởi ái. Chúng ta phải hiểu trình tự như thế. Rồi nói đến ái, ai khác ái? Không có ai khác ái. Ái này nó sanh lên có thọ làm vật thực, vì có cảm thọ cho nên mới duyên cho ái. Rồi ái này là vật thực cho thủ, thủ là vật thực cho hữu, chữ hữu trong bài kinh này đó, chúng ta cần phải hiểu hai ý nghĩa là nghiệp hữu và sanh hữu. Cho nên cái điểm thứ hai mà chúng tôi muốn nói đặc biệt ở đây là trong bài kinh đó. Là chúng ta sẽ ngộ lầm tưởng và chấp thủ là tôi, là ta, là tự ngã, là chúng sanh, là linh hồn, thì những cái pháp duyên khởi đó được Đức Phật này phá ngã bằng cách là Ngài nêu lên cái vật thực, nêu lên cái thức ăn của cái pháp đó. Cũng như khi mà chúng ta nói cũng như khi mà chúng ta nói vị xét do sắc sanh, và vị xét đó nó làm cho mòn thanh sắc, thì ở đây chúng ta nên nhớ chính do cái sự oxy hóa của sắc nó làm cho sanh vị xét, và rỉ sét đó nó làm cho sắc bị bào mòn. Chúng ta đừng nghĩ rằng cái từ mà chúng ta xài thông thường là sét sanh ra sắc thì sắc ăn mòn thành sắc. Sét nó không có răng đâu mà nó ăn, nhưng mà chính cái sự có mặt của rỉ sét làm cho thanh sắc nó bị hoại, nó bị biến chất. Các pháp duyên khởi ở đây chúng ta cũng phải hiểu như thế. Không có ai xúc, không có ai cảm thọ, không có ai khác ái, mà chỉ là do nơi, vì cái này nó có mặt cho nên cái kia có mặt. Hễ lục nhập có mặt thì xúc có mặt, mà khi xúc có mặt thì thọ tự nhiên có mặt, mà thọ có mặt thì ái nó có mặt. Cho nên ở cái vấn đề này là chúng ta phải hiểu chúng tôi muốn trình bày trong cái ý nghĩa của cái bài kinh này ở hai cái khía cạnh. Nếu dựa trên cái tiêu đề của bài học thì chúng ta sẽ thấy rằng tất cả chúng sanh duy tồn nhờ Phật tịch. Cái sắc pháp này, cái thân tứ đại này nó được duy tồn, nó được sanh trưởng là do nhờ đoàn thực, tức là thức ăn, ahara, gọi là kabalinkara ahara. Nhưng mà cái sự duy trì danh pháp và duy trì cái sự liên tục tiếp nối đời sống này và đời sống khác, đó là do danh thực, danh vật thực, là xúc, tư, và thức. Và câu mà Đức Thế Tôn đã thuyết, Sabbe Sata Aharattika, tất cả chúng sanh duy tồn và Phật tử, chúng ta phải hiểu như thế. Cái gì sanh lên cũng đều phải có cái pháp khác là duyên trợ hay là làm thức ăn cho. Và khi pháp đó đã có mặt rồi, nhờ cái pháp khác làm vật thực, thì cái pháp ấy nó trở thành vật, nó trở thành thức ăn cho cái pháp khác. Trong cái ý nghĩa thứ nhất là sự sinh tồn của vạn hữu là như vậy. Trong cái ý nghĩa thứ hai của bài kinh đó, là chúng tôi muốn nhấn mạnh ở chỗ chúng ta chú ý ở cái bài kinh này, sở dĩ mà Đức Phật Ngài phủ nhận câu hỏi của tôn giả Sakuna là vì cái câu hỏi đó nó không phải lẽ, nó không có thích hợp. Vì không có cái gì gọi là ngã, là ta. Cho nên đừng có đặt cái vấn đề là ai xúc, ai cảm thọ, hay là ai khác ái. Tất cả pháp đều là vô ngã. Do cái này có mặt cho nên cái kia có mặt, do cái kia có mặt cho nên cái nọ mới có mặt. Các pháp nó trợ nhau, nó trợ cho phát sanh lên. Trong cái ý nghĩa trợ duyên đó, thì Đức Phật này gọi là vật thực, nhưng đồng thời cũng nối lên cái lý vô ngã ở trong cái pháp duyên khởi này. Dựa vào hai vấn đề này, cái vấn đề vạn hữu sinh tồn nhờ vật thực và vấn đề vạn pháp vô ngã chỉ do duyên sanh, duyên trở sanh. Hai vấn đề đó nó là cái đề tài để giúp cho chúng ta tu tập thiền quán. Khi chúng ta tu tập thiền định, chúng ta không nên đặt cái vấn đề hơi thở hiện hữu, thở vào thở ra, đừng nghĩ rằng tôi thở vào tôi thở ra, nó không có cái tôi cái ta trong đó được. Hay là khi cảm thọ phát sanh lên thì vị hành giả chỉ ghi nhận cảm thọ đang sanh, và cảm thọ này cái gì là duyên trợ sanh, và cảm thọ này làm duyên trợ sanh cho cái gì. Chúng ta phải hiểu theo ý nghĩa đó, chứ đừng có nghĩ rằng tôi buồn, tôi đang thọ khổ, tôi đang thọ lạc, tôi đang thọ ưu, tôi đang thọ hỷ, hay tôi đang thọ xả. Có những vị hành giả mà chúng tôi tiếp xúc được, vì họ không hiểu được cái giáo lý duyên khởi là cái giáo lý vô ngã, cho nên khi họ hành thiền quán, nhưng mà họ nói ra là nó đi trái ngược lại với tư tưởng của thiền quán. Thiền quán là để nhận thức danh và sắc là vô thường, khổ và vô ngã. Thế nhưng khi mà họ niệm cái đề mục, niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp, khi họ niệm thì họ ghi nhận tôi thở vô, tôi thở ra, hay là tôi thọ vui, tôi thọ buồn, tôi thọ khổ, tôi thọ lạc. Họ nghĩ rằng khi mà đọc ở trong kinh điển thấy như thế. Nhưng ở đây chúng ta nên nhớ rằng khi mà Đức Thế Tôn Ngài thuyết lên cái bài kinh Tứ Niệm Xứ đó, Đặc biệt là Ngài không có dùng cái chủ ngữ. Ngài không có dùng cái chủ ngữ Aham hay là Atta. Mà trong câu nói đó, là Ngài chỉ đề cập đến một cái động từ ở ngôi thứ nhất, nhưng mà không vì lý do dùng cái động từ ở ngôi thứ nhất mà chúng ta lại nghĩ rằng đó là Đức Phật Ngài đã nói lên cái ngã, cái ta, tôi thở vô, tôi thở ra. Không phải như vậy. Khi thở vô biết rõ đang thở vô, nhưng mà bây giờ cái động từ mà đang thở vô đó, trong ngữ pháp thì phải dùng động từ luôn luôn, là phải dùng ở một ngôi nào đó, ngôi thứ ba hoặc ngôi thứ hai hay ngôi thứ nhất. Thì tất nhiên chính bản thân của vị hành giả đang ghi nhận và cái hơi thở đang diễn ra ở nội thân này, và do vậy cho nên Ngài dùng cái động từ ở ngôi thứ nhất thôi. Nhưng mà lẽ thường khi mà chúng ta nói trong cái ngôn ngữ đối thoại, đàm thoại, thì cái ngôi thứ nhất của động từ thì bao giờ chúng ta cũng dịch là tôi cả. Nhưng mà chúng ta nên chú ý ở trong cái bài kinh đó, trong bài kinh Đại Niệm Xứ, là Đức Phật Ngài không có dùng cái chủ ngữ của câu Aham hay là Atta, mà Ngài chỉ dùng cái ngôi thứ nhất của động từ để chỉ cho ngay chính bản thân này thở vô thở ra. Chúng ta đừng có nhầm tưởng chỗ đó rồi chúng ta cho rằng Đức Phật Ngài đã dạy cho chúng ta cái cách niệm là tôi thở vô tôi thở ra hay là tôi cảm thọ. Ngài không có dạy như thế. Cũng như khi mà Đức Phật Ngài dạy rằng Atahi Atano Natho Poinatho Parosya, ta là vị cứu tinh của ta, không ai là vị cứu tinh của mình được. Thì mặc dù ở trong cái bài kinh Pháp Cú đó Đức Phật Ngài dùng tiếng Atta, nhưng mà chúng ta phải hiểu là cái từ tục đế là để chỉ cho tự mình, tự mình làm chỗ nương tựa cho mình, là vị cứu tinh của mình, không ai là cái chỗ cứu tinh cho mình được đâu. Chúng ta phải hiểu vậy chứ. Có những cái quyển sách mà chúng ta thấy khi mà đề cập đến cái táo nguy hiểm đó, thì lúc bây giờ họ trưng dẫn về những cái câu pháp cú mà Đức Phật có dùng cái từ tục đế là chữ át tác là vô, là ngã đó, thì cái trường hợp này nó không có hay. Thôi là một vị tu tập thiền quán cần phải dùng trí tuệ để mà chúng ta quán chiếu ngũ uẩn hay danh sắc này, toàn bộ khổ uẩn này nó sanh khởi, toàn bộ khổ uẩn này sanh khởi do duyên trợ tạo, và duyên đó có mặt thì pháp đó sanh lên. Mà cái năng duyên đó bị đoạn diệt, năng duyên đã diệt rồi thì pháp khác nó cũng bị diệt theo. Vô minh diệt, diệt tức là vô minh không có mặt thì hành không có mặt, mà hành diệt thì thức diệt, thức diệt danh sắc diệt, danh sắc diệt lục nhập diệt, lục nhập diệt xúc diệt, xúc diệt thọ diệt, vân vân. Do cái sự đoạn diệt của xúc cho nên nó có, mới là đoạn diệt thọ. Cái chữ đoạn diệt này chúng ta phải hiểu được là cái sự mất, mất đi duyên trợ tạo. Chúng ta phải hiểu như thế. Ở trong cuộc sống của chúng ta rất là bình thường, thưa quý vị. Chúng ta phải hiểu như thế này nè. Tại sao chúng ta, tại sao có cái thân già bệnh chết này? Tại sao có thân già bệnh chết? Cái thân già bệnh này nó có mặt là vì duyên là có sanh. À, khi nào chấm dứt sự sanh tử rồi đó, chấm dứt sự sanh, sự tái sanh, thì lúc bây giờ không có già chết. Mà bây giờ làm sao mà đoạn diệt hay chấm dứt sự tái sanh? Thì ở đây thưa quý vị là phải đoạn diệt hữu. Nếu không có tạo nghiệp, nghiệp hữu thiện hay bất thiện thì sẽ không có sự tái sanh. Mà hữu này làm sao đoạn diệt được? Là khi nào không có thủ thì không có hữu, mà không có ái thì sẽ không có thủ, không có thọ thì sẽ không có ái, mà không có xúc thì sẽ không có thọ, mà không có danh sắc thì sẽ không có xúc, không có lục nhập, không có xúc, mà không có danh sắc thì không có lục nhập, mà không có thức thì sẽ không có danh sắc, mà không có hành thì sẽ không có thức, mà không có vô minh thì sẽ không có hành. Chúng ta phải hiểu ngược lại như thế. Thì ở đây nói tóm lại là trong cái bài kinh này là Đức Phật Ngài nhấn mạnh ở chỗ giáo lý vô ngã qua cái pháp duyên khởi. Ngài chỉnh lại cái câu hỏi của tôn giả Sakuna và Ngài đưa một câu hỏi khác cho thích hợp. Để nói đến cái pháp vô ngã mà chúng ta đã đọc, đã nghe trình bày đó. Và tất cả các pháp, nó đều pháp nào mà có duyên trợ tạo sanh ra thì cái duyên trợ tạo đó được gọi là thức ăn cho cái pháp này. Chúng ta phải hiểu như thế. Và khi chúng ta hiểu như vậy rồi thì cái việc tu tập thiền quán của chúng ta sẽ có hiệu quả. Còn khi mà chúng ta không hiểu được cái giáo lý duyên khởi là cái pháp vô ngã, thời như vậy khi mà chúng ta hành thiền quán, chúng ta cứ chấp cái tôi, cái ta, cái bản ngã, thì như vậy cái sự hành thiền của chúng ta nó sẽ không có hiệu quả được. Đó là một ý nghĩa rất là đặc biệt. Và chúng tôi hy vọng rằng chúng ta sẽ hiểu sau khi đã được trình bày, đã được giải thích, sẽ có lợi lạc cho chúng ta nếu như mà chúng ta hiểu được cái giáo lý duyên khởi là cái pháp vô ngã, sẽ có nhiều lợi lạc. Đó được gọi là chánh tri kiến. Còn khi mà chúng ta không hiểu được cái pháp duyên khởi là cái pháp vô ngã, thời như vậy sẽ khiến cho chúng ta đi sai từ cái này đến cái khác. Bởi vì khi còn cái sự chấp thủ về bản ngã, chấp thủ tôi cảm xúc, tôi cảm thọ v.v. thì trong trường hợp này nó sẽ không hay nữa. Chúng ta sẽ khó thấy được cái lý vô thường khổ của vô ngã. Để mà đạt được tuệ quán, dứt trừ phiền não và chứng đắc niết bàn. Với ý nghĩa mà chúng tôi trình bày ở đây và với cái thời gian đã qua gần một giờ đồng hồ thì chúng tôi nghĩ rằng kết thúc cũng là vừa. Và được biết hôm nay chúng ta có 5 câu thảo luận do Thượng tọa Giác Đẳng biên soạn. Và Đại Đức Tuệ Quyền sẽ là người điều hợp cho cái buổi thảo luận hôm nay. Chúng tôi xin dứt lời ở đây, kính chúc chư Tụng Đức được an vui, chia phước này đến tất cả quý đạo hữu Phật tử. Và bây giờ xin được cung kính đại đức Tự Quyền điều hợp chương trình thảo luận cho bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy.
Dạ sa thú lần thai. Thưa đại chúng nghe rõ không ạ? Chúng con kính tri ân đến sư phụ vừa giảng xong một cái thời pháp, và thật thì đây là một cái thời pháp hết sức là hữu ích trên cái thứ thực này. Nếu chúng ta hiểu về cái thứ thực thì chúng ta mới biết được cái nó có sự liên quan nó như thế nào. Dạ, một lần nữa chúng con xin kính tri ân đến sư phụ và mong về kính thỉnh sư phụ nghỉ ngơi trong giây lát, và chắc chắn rằng sư phụ cũng sẽ là những người khai mở rộng hơn nữa trong cái câu thảo luận. Dạ, tiếp theo bây giờ chúng ta chuyển sang cái phần thảo luận chắc lẽ câu hỏi đầu tiên, thì sẽ kính cung thỉnh đến đại đức Phật Tăng. Kính thỉnh đến đức Phật Tăng. Đức Tăng có trước mặt ở trước máy không ạ? Dạ, mô Phật. Thì kính thưa đại đức Phật Tăng, thì theo cái câu hỏi thảo luận số 1, xin report lên cho câu số 1, thì nói rằng là cấp linh caro tức là đoàn thực thừa, đoàn thực cách đường định nghĩa như là nhờ và thức ăn của thân, nhưng dinh dưỡng khác của thể, của thân thể, như là vitamin có thể gọi là đoàn thực chăng? Đây cũng là một câu hỏi nó mang tính tức là phổ cập của đời sống con người. Cũng kính cung thỉnh đại đức quan hệ thảo luận câu hỏi này. Dạ, một lần nữa kính cung thỉnh đại đức Nam Mô Bụt Thầy á.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy ạ. Nam mô Tham Ma Gia, Nam mô Sang Khai Gia. Con thành kính đảnh lễ ơn đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng chúng. Kính đảnh lễ, con kính đảnh lễ Thượng Tọa Tề Siêu, đại đức Tề Quyền, đại đức Minh Hạnh, đại đức Phật Tính cùng chư tôn đức đang hiển diện trong rung. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Dạ, cảm ơn quý vị nghe rõ. Thì hôm nay chúng ta học qua cái phần nói về liên quan đến phần tứ thực, đoàn thực, xúc thực, thức thực và tư niệm thực. Thì đó là bốn cái loại vật thực mà để duy trì chúng sinh, duy trì cho chúng sinh. Thì vừa rồi thì chúng ta đã nghe Thượng Tọa Tề Siêu giảng về ý nghĩa của bài học hôm nay đó. Thì riêng cái câu hỏi này đó, thì chúng tôi nghĩ rằng là thật sự ra thì Đức Phật này dạy rằng Sabbe Satta Ahara Thipika, tất cả chúng sanh duy tồn do vật thực. Đức Phật này dạy như vậy. Thì từ ở bốn cái vật thực này đó, đoàn thực, xúc thực, thức thực và tư niệm thực đó, thì dường như là tất cả chúng sanh đều có hưởng thụ và được trưởng thành hay là phát triển hay được nuôi dưỡng từ ở nơi bốn cái loại vật thực này. Thật sự là khi nói là vật thực tức là chỉ cho cái điều kiện hay là những yếu tố hay là những cái dưỡng tố để tạo nên một cái sự phát triển cho thể chất hay là cho tâm của chúng ta, hay là cho thể xác và tâm của chúng ta. Thì ở trong cái trường hợp này thì chúng ta biết rằng khi mà nói rằng đoàn thực tức là một loại vật thực mà được chỉ ở đây đó là một cái loại vật thực mà thí dụ như chúng ta biết rằng là mình ăn mình uống cái loại vật thực. Nếu là loài người của nhân loại của mình thì thật sự ra thì mình ai ai cũng sử dụng cái phải nương nhờ ở nơi cái đoàn thực này hết. Dạ, không thể nói rằng là không có đoàn thực mà chúng ta có thể tồn tại được. Thật sự ra thì mình thấy rằng là cái đoàn thực ở đây được nói đến tức là chỉ cho cái loại vật thực mà mình ăn hàng ngày, thí dụ như là cơm, canh, bánh, trái, loại cứng, loại mềm, hay hoặc là ví dụ như là người Việt Nam mình thì ăn cơm là thường, nhưng mà các người phương Tây thì ăn các loại thực thực khác như là bánh mì hay là các loại thực thực khác, vân vân. Thì nói chung á, các loại thực thực đoàn thực ở đây đó là các cái loại thực thực dù là thô hay là tế, cứng hay là mềm, ở dạng đặc hay là dạng lỏng, dạng đặc hay là dạng lỏng thì cũng đều được gọi là đoàn thực hết. Mình thấy rằng là thí dụ như một người mà nằm bệnh ở trên giường thì là vật thực họ không có dùng, Dạ, họ không có nhai hay là nuốt bằng miệng được, do là họ không có sức khỏe. Nhưng mà họ cũng được truyền dịch các cái loại chất dịch để bổ sung trong cơ thể của họ, thì ngay cả cái chất vitamin đó, và vitamin đó là A, B, D, C gì đó, tùy vào mỗi cái loại chất vitamin khác nhau á, thì cái đó cũng được gọi là một đoạn thực, chứ không có không phải là đoạn thực mà là đoạn thực, tức là cái vật thực ở đây được chỉ cho tất cả các cái loại vật thực, dù thô hay là tế, cứng hay hoặc là mềm, dạng lỏng hay là dạng đặc, hay là dạng mà tế nhất, tức là chỉ cho các cái loại dinh dưỡng. Mình thấy những cái người mà hành cái yoga đó, gì chúng tôi đọc báo đó, những nhà yoga đó họ ở bên Ấn Độ, họ chôn mình ở dưới lòng đất á, rồi họ nghỉ ăn, họ không có ăn độ khoảng chừng nửa tháng mà họ vẫn sống được. Mà chúng ta thấy rằng cơ thể của mình có nhiều khi thì cũng có thể chịu được, là không có dùng những cái loại vật thực thô, tức là không có, có khi thì mình không có ăn được những cái loại vật thực như cơm, canh, bánh trái trong một cái thời gian đôi ba ngày cũng có thể được. Nhưng mà cho rằng là như vậy đó, dù rằng như vậy đó, thì quý vị biết rằng ngay cả những cái lúc mà mình không ăn thì mình cũng có loại vật thực, các cái loại đoàn thực mà gọi là vật thực tế nó để mà cung cấp nuôi dưỡng cơ thể của mình. Ví dụ như những người vô hành yoga đó, họ chung mình ở dưới đất có thể như một tuần lễ hoặc 10 bữa hoặc nửa tháng ở dưới lòng đất, nhưng mà họ không, họ cũng không có dùng loại vật thực gì, nhưng mà họ lại cũng có loại vật thực tế để mình nằm ở trong cơ thể của họ, để mà cung cấp để nuôi sống cơ thể của họ. Thì cái điều này nó cho chúng ta thấy rằng mà cái đoàn thực ở đây được nói đến, tức là các cái loại vật thực, dù là thô hay là tế, cứng hay hoặc là mềm, dạng lỏng hay là dạng đặc, hay là dạng tích trữ, hay là dạng như thế nào, thì chúng ta cũng phải nương nhờ ở nơi vật thực đó. Ngay cả các cái bào thai, nếu mà loại là bốn cái chủng loại thai xanh, noãn thanh, noãn xanh, thấp xanh và quá xanh, thì nếu mà chúng ta nói rằng cái loại mà sanh bằng thai sanh ở đây đó, thì cũng nương nhờ ở nơi cái đoàn thực. Cái bào thai nếu mà là cha mẹ, người mẹ mà mang thai đó, thì cũng phải có những cái chất dưỡng tố để làm cho các cái cơ thể đó, cái bào thai đó được phát triển trong khoảng thời gian ở trong cái bụng mẹ, ví dụ như vậy. Rồi lớn lên rồi cũng được nuôi dưỡng bằng các loại vật thực, bằng là hoặc là sữa, hay hoặc là cháo lỏng, hay là các loại thức uống lỏng, vân vân. Thì những cái điều đó nó cũng là loại vật thực. Rồi mình lớn lên một chút nữa thì có lẽ là mình dùng các loại vật thực nhiều nữa, tùy vào một loại vật thực khác nhau. Thì cái vật thực đó, xin thưa quý vị rằng đó cũng được gọi là đoàn thực hết. Cho nên là như cái câu mà Đức Phật nghe dạy rằng sắc bệ. Dạ quý vị có nghe được không ạ? Hello, quý vị có nghe lại chưa? Dạ cảm ơn ạ. Có cái mic nào đây? Forget my notes gì đây, giật mic rồi. Dạ quý vị nghe rõ không ạ? Dạ cảm ơn quý vị rất nhiều. Thì ở đây đó thì như câu Phật ngôn mà Đức Phật này dạy rằng tất cả chúng sanh di tồn do vật thực á, thì cái loại vật, các vật thực ở đây được chỉ rõ cho bốn cái loại vật thực này. Mình thì có lẽ là đầy đủ, nếu mà là cõi nhân loại của mình là đầy đủ cả bốn cái loại vật thực đó, thật sự là như vậy. Cho nên ở đây khi mà hỏi rằng là cái vật thực mà các cái loại chất vitamin mà ở trong cơ thể của chúng ta có thể được gọi là đoàn thực hay không, thì xin thưa quý vị rằng là đúng là như vậy. Đoàn thực đó là dù là thô hay là tế, cứng hay hoặc là mềm, dạng lỏng hay là dạng đặc, mà nó làm cho cơ thể của chúng ta nó duy trì để phát triển nuôi trong cơ thể của chúng ta, đều được gọi là đoàn thực hết. cho rằng những cái người, cho dù là cái người đó không ăn trong khoảng thời gian, nhưng mà cái người đó họ cũng phải nhờ cái đoàn thực ở trong cơ, chính cơ thể của họ, tức là các chất dưỡng tố ô chát để mà nuôi dưỡng cơ thể của họ, hay là ở bên ngoài ta gọi là các cái chất vitamin để cung cấp nuôi dưỡng cơ thể của họ, để cho cơ thể của họ được được khỏe mạnh, hay được tồn tại trong khoảng thời gian nào đó, thì đó chính là nhờ cái loại đoàn thực đó. Thì qua cái câu hỏi này thì chúng tôi xin chia sẻ cái suy nghĩ cũng như là cái ý của chúng tôi qua cái câu hỏi mà câu thứ nhất mà Đại Đức Tề Quyền vừa nêu. Bây giờ thì kính thỉnh Đại Đức Tề Quyền trả lại.
Dạ xa không xa, cũng kính tri ân đến Đại Đức Pháp Tân. Và thật như vậy chúng tôi cái lời giảng của Đại Đức Pháp Tân đã được đầy đủ, quý vị đã nghe rõ. Câu hỏi tiếp theo kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Tính, không biết Đại Đức Pháp Tính đã có mặt trước máy không ạ? Thưa Đại Đức Pháp Tính ơi, dạ có lẽ Đại Đức Pháp Tính đã bận rồi, có lẽ để cho sư phụ Từ Siêu hỏi một câu hỏi nữa, nghỉ một chút xíu nữa thì có lẽ tiếp tục, có lẽ thỉnh để Đức Pháp Tăng Quang Hỷ hôm nay, để Đức Quang Hỷ sẽ trả lời thêm hai câu hỏi và hãy xin họ sẽ trả lời liên tục, nhưng bởi vì hoặc là sau khi để Đức hỏi xong để Đức có thể hỏi lại Trợ Quyền cũng được. Dạ, thì bây giờ xin để Đức thấy các câu hỏi sẽ câu hỏi nào nó sẽ là thích hợp, dạ, cũng như với cái để Đức đang nói. À, để có thể Tự Quyền biết được và kính cung thỉnh Đại Đức. Và còn không thì có thể cứ đi từng từ cũng được. Thì ý Đại Đức như thế nào? Và Đại Đức có thể trả lời tiếp tục được, thưa Đại Đức ạ. Và câu 3.
Dạ câu 3.
Dạ. Dạ thưa quý vị vẫn hình bóp cái bóp chừng cái câu 3. Dạ có phải Đại Đức nói câu 3? Câu 3 phải không thưa Đức? Dạ thì câu 3 tức là hỏi là tứ thực nuôi dưỡng ở pháp khác thì pháp nào nuôi dưỡng tứ thực? Dạ sẽ kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Tăng Quang Hỷ giúp chừng cho câu thảo luận này. Dạ kính cung thỉnh Đại Đức.
Dạ Nam Mô Bổn Thầy Giá. Kính đại lễ chư tôn đức, kính chào toàn thể đại chúng. Và thì ở đây đó thì chúng tôi nghĩ rằng theo cái gì mà chúng tôi hiểu và biết đó, thì xin thảo luận như trả lời cái ý nghĩa của cái câu hỏi này. Thì như quý vị biết rằng là khi nãy đó là chúng ta nghe thượng tọa Tự Siêu đã giảng về phần tứ thực rồi, đoàn thực, xúc thực, thức thực và tư niệm thực. Thì cái mà xoay quanh với đời sống của tất cả chúng ta đó, nói riêng hay hoặc là tất cả chúng sanh nói chung đó, thì thật sự ra thì chúng ta đều được nuôi dưỡng bằng bốn cái loại vật thực này. Như vậy thì chúng ta phát triển hay là chúng ta tồn tại hay chúng ta có mặt cũng đều là do bốn cái loại vật thực này. Thì như quý vị biết rằng ở trong cái đời sống đó, thì chính cái pháp bốn cái loại vật thực này, tức là tứ thực này đó, nó là nuôi dưỡng cho những cái mọi cái sự cảm giác ở trong cảm thọ trong đời sống, hay hoặc là cái đây rồi có mặt ở trong một cái cảnh giới nào, tức là do chúng ta đầu tư tạo tác, do chúng ta đã ưu tư vào nó thì chúng ta mới có mặt. Ví dụ như một người mà có tạo cái nghiệp mà bất thiện cho nên sanh ở trong cảnh giới khổ, rồi một cái người mà tạo nghiệp thiện cho nên sanh ở cái cảnh giới an vui, hoặc là ở trong đời sống những cái sự phát triển về cơ thể, rồi về cái cảm giác của mình trong những cái lúc mà mình buồn vui, rồi mình có những cái sự nhận biết được các cái gì qua cái sự cảm nhận của các giác quan của mình, thì cái đó nó cũng xoay quanh đến cái loại bốn cái loại vật thực này. Như vậy thì dù sao đi nữa thì tứ thực này nó đã tạo nên một cái cái liên quan với đời sống của mình. Qua các giác quan này, mình vui, mình buồn, mình ăn no hay là mình không no, hay là mình được khỏe mạnh hay là mình ốm yếu, hay là mình nhớ cái chuyện quá khứ hay là sao đó, vân vân. Thì chính nhờ ở nơi bốn cái loài vật thực này, nói chung là chúng ta xoay quanh ở trong cuộc sống á, thì phần nhiều á là do bốn cái pháp này nó nuôi dưỡng chúng ta. Dạ, nó nuôi dưỡng rất là nhiều. Nó nuôi dưỡng cho trong cái đời sống của mình, dù là ví dụ như quý vị biết rằng là có những người đó họ ăn á, thì quý vị biết là họ những cái vị mà chúng ta nghe ở trong kinh á, các vị đó dùng rất là ít vật thực, rất là ít, nhưng mà nhờ các vị ấy có thiền định, rồi các vị ấy quan hệ ở trong cái pháp của mình, có một cái sự no vui ở trong pháp, cho nên các vị ấy không có vẫn thấy no, không có thấy đói, và các vị ấy không ít có bệnh hoạn là do các vị ấy do cái pháp hỷ đó, hay hoặc là do trong cái no vui trong pháp đó mà các vị ấy có được cái sự khỏe mạnh, thì điều đó nó cũng có thể có. Ví dụ như bây giờ chúng ta ví dụ nè, chúng ta có một cái xuất thực đó, xoay quanh cái đời sống của mình á, mình có cái xuất thực, cái chuyện gì mình đang ăn như thế này, cái vật thực đang ngon, vật thực đang ngon do cái cảm giác của mình nghĩ là ngon. Nhưng mà có một người nào đó họ nói rằng là có người thân của mình mất ngay trên bàn ăn, thì có lẽ là mình thấy là giống như là no ngang này. Rồi cái đó là có lẽ nó ảnh hưởng từ ở cái xuất thực á, hoặc là cái xuất thực của chúng ta, tức là do cam cảnh mà nó hợp lại nó tạo ra cái xuất giác, mà chúng ta giống như là nó là no ngang á, no ngang á, từ ở cái việc đó. Thì như vậy thì chúng ta thấy rằng là xung quanh với cái đời sống của mình thì thật sự ra là chúng ta thọ nhận hay là chúng ta được nuôi dưỡng từ ở tứ thực này rất nhiều. Nhưng mà riêng là tứ thực này á, nó là rõ ràng là nó tạo xung quanh với đời sống của mình, nó sanh ra nhiều ở pháp khác, nhiều cái pháp khác nhau. Nhưng mà cái gì được nuôi dưỡng á, thì theo chúng tôi nghĩ rằng cái gì nuôi dưỡng tứ thực á, thì theo chúng tôi nghĩ rằng là nếu chúng tôi đó không lầm á, thì chính là do cái tứ lậu, do tứ lậu, tức là dục lậu, hữu lậu, kiến lậu và vô minh lậu, tức là do bốn cái pháp lậu đó. Mà chúng ta biết rằng cái lậu ở đây là cái là chỉ cho cái pháp phiền não, hay là những cái lậu hoặc hay là những cái cấu quế, tức là chỉ cho cái pháp cấu quế liên quan đến trong cái gọi là cõi dục, tức là mình ái luyến ở trong cõi dục để rồi mình có mặt ở trong, hay mình ưa thích trong cái sự hưởng thụ trong các dục á, cho nên là mình vì ưa thích hưởng thụ ở trong các dục để rồi được thỏa mãn ở trong mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, cho nên là do cái dục lậu đó nó sanh khởi, nó mới sanh ra tứ thực, vì mình có mặt ở trong cõi dục cho nên mình mới có, như vậy mình mới có mặt ở trong cõi dục, do cái dục lậu này cho nên là mình có mặt ở trong cõi dục, và do có mặt ở trong cõi dục á, cho nên là chúng ta bị cái sự chi phối của các loại vật thực, trong đó có cõi nhân loại của chúng ta. Rồi hoặc là nói đến kiến lậu, tức là do cái tà kiến, hay là do cái chất thường kiến, hay là do cái quan điểm của mình mà nó sinh ra cái gọi là cái quan điểm sống của chính mình, quan điểm cái suy nghĩ của chính mình, và vì vậy nó tạo ra cái tư kiến, cái kiến ở trong đời sống của mình, cái quan điểm của mình nó trở thành sai lệch. Có những người cho rằng là có đời sau, nhưng mà có người thì nghĩ rằng không có đời sau, có phước của đời này hay có phước của đời sau. Có phước của đời, có phước đời này tạo á thì đời sau hưởng, nhưng mà có người thì nghĩ rằng phước đời này tạo chưa chắc đời sau hưởng, hay hoặc là đời này có tạo cái nghiệp bất thiện thì cũng chưa chắc đã chịu quả. Do như vậy đó cho nên là họ có cái quan điểm sai lệch như vậy, cho nên là cũng ở đây là do từ ở nơi cái kiến lậu, cái kiến lậu. Mà như chúng ta biết rằng cái chữ lậu ở đây là từ dịch từ cái chữ asawa, tức là cái sự rỉ chải, cái sự tương ước hay là cái sự rỉ chải, nó có cái cơ hội, nó có điều kiện thuận lợi thì tự động nó bộc phát ra cái kiến lậu này hay là dục lậu này. hay hoặc là từ cái gọi là cái hữu lậu, tức là do cái nghiệp hữu, hay là do cái nghiệp hữu, tức là do chúng ta ưa thích ở trong cội dục, rồi chúng ta ráng chúng ta ngay cả cội dục giới vui á, thì chúng ta lại tạo phước bố thí những gì giới cung kính phục vụ, làm những cái chuyện thiện sự ở trong mức độ bình thường á, thì nó cho cái quả tái sanh ở cội dục giới vui. Hay hoặc là có một số chúng sinh thì thích cái điều thích, tức là vì thấy cái cầu cõi dục là cái sự ràng buộc, cho nên vì ấy tu thiền định, tu tập thiền định, đặc biệt là thiền sắc, để chứng cái thiền, các cái thiền chứng của cõi sắc, để sanh về cõi cõi sắc, ví dụ như vậy. Thì cái đó là cái mà ước nguyện, hay là những cái mà đầu tư. Do vậy đó thì họ mới có mặt ở trong cõi sắc. Như vậy thì ở trong cái hữu lậu ở đây đó là chỉ cho cái mà mình hướng vọng tới, mình đầu tư để hướng vọng tới, hoặc là cái mà mình có mặt ở trong cảnh giới đó. Ví dụ như mình nói là mình có tái sanh là cõi người, thì từ đó mình mới có cái sự mà sanh rồi già rồi bệnh rồi chết rồi nạn tai rồi bao nhiêu cái bất tội nguyện ở trong đời sống. Mà nếu mà mình sanh lại cõi trời dục giới vui thì mình không có cái trạng mình nạn tai, bệnh hoạn, ốm đau, già chết. Như vậy thì do chúng ta có mặt ở trong cõi người, cho nên là chúng ta có cái nhiều cái hệ lụy liên quan với đời sống của mình. Từ đó rồi khi mà mình nói đến cái vô minh lậu ở đây, tức là chỉ do bốn pháp mà mình không thể biết rõ về khổ, nguyên nhân sanh khổ, hay con đường dẫn đến chấm dứt khổ, hay là sự chấm dứt khổ. Do mình không biết như vậy thì chính là cái đó đó, nó mình tạo nên cái gọi là cái dòng lẫn quẩn, hay gì lẫn quẩn, hay là dòng sanh tử luân hồi. Và chúng ta biết rằng cái thập nhị cái gọi là tạo nên cái dòng duyên sinh đó, do vô minh là sanh ra duyên hành, sanh ra hành, do hành sinh ra thức, thức nó sinh ra cho danh sắc, vân vân. Thì từ ở cái điều đó nó mới tạo nên một cái chuỗi dài của dòng sanh tử luân hồi từ đời này sang tới đời khác, chính là do vô minh. Thì từ cái việc mà chúng ta biết rằng chúng sanh ở trong tam giới, thì như quý vị biết rằng nó đều lấy cái tứ thực này, lấy bốn cái loại vật thực, đoàn thực, xúc thực, thức thực và tư niệm thực này, tạo nên một cái cuộc sống để có tồn tại ở một cái cõi nào đó. Thì cũng chính do cái pháp này, chính là do cái tứ lậu này, dục lậu, hữu lậu, kiến lậu và vô minh lậu này đó, nó mới tạo nên một cái đời sống mà chúng ta biết rằng là nó tạo nên cái đời sống luân hồi. Và đối với một vị mà tu chính, đặc biệt là về việc trở vị và tứ quả đó, thì các vị đã đoạn từ tứ lậu này, cho nên là các vị ấy không có cái gọi là những cái pháp này nó nuôi dưỡng, nó không còn cái pháp nuôi dưỡng ở trong tương lai nữa, tức là trong tương lai nó không còn nữa. Và cái tư niệm thực, quý vị biết là một cái ý nghiệp, cái nghiệp mà tư niệm thực ở đây là cái mà chúng ta đầu tư tạo tác lên cái nghiệp, dù đó là nghiệp thiện hay là nghiệp bất thiện, để là chúng ta có mặt ở trong một cái đời sống tương lai. Thì chúng tôi nghĩ rằng mà không biết rằng còn cái pháp nào khác để tạo nên tứ thực này không, nhưng mà theo chúng tôi nghĩ rằng do tứ lậu sanh ra tứ thực, và tứ thực này nó cũng là liên quan đến cái 12 cái mắt xích, đó là duyên sinh và cái chất sanh bất ba đá này, nó tạo nên cái đời sống luân hồi. Thì qua cái sự hiểu biết của mình thì chúng tôi xin chia sẻ cái suy nghĩ này. Con không biết rằng chúng con trình bày như vậy không biết có đầy đủ hay không, thì con kinh thỉnh thượng tọa Tự Siêu có thể bổ túc thêm nếu mà thượng tọa thấy rằng cái câu trả lời của con chưa có được đầy đủ, thì kính thỉnh thượng tọa có thể bổ túc thêm. Và nếu mà thượng tọa có ý gì bổ túc thêm thì thỉnh thượng tọa, nếu không thì có lẽ là con bước sang cái câu hỏi kế tiếp. Bây giờ thì thấy ở trong rung thì không biết là đại đức Pháp Tính có trước máy không ạ? Không thấy có đại đức tín hiệu đại đức Phật Tính nè. Dạ thì nếu mà như vậy thì có lẽ là con không biết là nhà từ tòa Tây Sư có trước máy không ạ? Thôi bây giờ này, nếu mà như vậy thì có lẽ là kính thỉnh đại đức tín. Dạ, kính thỉnh đại đức tự quyền quan thị thảo luận cái câu số 5 trước đi. Rồi sau đó thì đại đức tự quyền sẽ thỉnh sư phụ về siêu giảng cho cái câu số 4. Dạ. Bây giờ kính thỉnh đại đức tự quyền quan thị thảo luận cái câu số 5. Ở đây có câu hỏi được ra đó, được đặt ra đó đại đức tự quyền là một người học Phật có thể ứng dụng điều gì qua bài học tứ thực này? Thì kính thỉnh đại đức tự quyền quan thị thảo luận cái câu số 5. Sau khi đại đức thảo luận xong thì thỉnh đại đức quan thị đặt cái câu hỏi để thỉnh thượng tọa tự siêu, tức là sư phụ tự siêu hoặc là đại đức Phật tính. Dạ, kính thỉnh đại đức tự quyền.
Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Dạ, thưa đại chúng nghe rõ không ạ? Chị thưa hữu vì đã nghe rõ không? Dạ, cảm ơn thưa sư danh. Cô kính lễ đến sư phụ Tỳ Siêu, là thượng tọa giác đẳng, đại đức Pháp Tân, đại đức Pháp Tính, đại đức Minh Hạnh, cùng chư công đức tăng đang hiện diện cộng đồng. Thân chào đến quý tu nữ, quý sư cô cùng chư Phật tử. Dạ, xin quý vị bót dùm cho câu hỏi số 5 như đại đức Pháp Đăng vừa ở báo ạ. Cái câu thảo luận số 5. Dạ, quý vị trong ban điều hành bót dùm câu hỏi số 5. Câu thảo luận số 5 ạ. Thì kính thưa quý vị, như đại đức Pháp Đăng đã vừa nói, thì trong cái quy trình của người tu học và người học Phật thì có thể ứng dụng, có thể bằng một cái phương cách nào đó mà ứng dụng điều gì qua cái bài học của tứ thực. Như chúng ta đã được nghe từ tự siêu và đại đức Pháp Tân cũng nhắc lại rất nhiều lần ở trong cái tứ thực, và bài học hôm nay nó cũng là liên quan về tứ thực. Thì kính thưa quý vị, như là chúng ta thấy đoàn thực, xúc thực, tư niệm thực và thức thực, ở đây chúng ta có thể phân biệt ra có hai cái loại vật thực, một cái loại về vật chất và một loại vật thực về tinh thần. Nói như vậy thì nó dễ dàng hơn. Cái sống con người thì khi chúng ta nói nghĩ rằng cái đời sống của mình là cái đời sống chỉ là thu hưởng, chỉ là ăn uống ngủ nghỉ, như vậy là xem như là chúng ta khỏe mạnh, là như chúng ta đã tồn tại trong cuộc sống này. Nhưng ở một cấp độ khác, mặt khác còn có những điều, cái vật thực khác nữa mà xuyên qua cái bài học hôm nay để chúng ta ứng dụng. Cuộc sống này không phải chỉ có cái ăn, mà chúng ta bị lệ thuộc tất cả vào cái ăn. Như ở trong kinh văn, Đức Phật ngày dạy đệ tử của Ngài, không chỉ thọ thực đầu nhật mỗi ngày một lần, nhưng tâm vẫn khỏe mạnh, tâm vẫn an lạc. Thì ở đây cũng nói lên là Đức Phật Ngài muốn nói rằng cái vật thực của tinh thần, hay là cái xúc thực, cái tư niệm thực và cái thức thực này, nó sẽ nâng đỡ hết sức là lớn ở trong cái hiện cuộc, ở trong cái sự sống này. Nếu như chúng ta thấy chúng ta ăn no chưa chắc là chúng ta khỏe, chúng ta ăn nhiều chưa chắc là chúng ta khỏe. Chúng ta có nhiều điều kiện để thụ hưởng vật chất, nhưng chưa chắn con người chúng ta được khỏe mạnh, con người chúng ta được một cái sự tỉnh táo, con người chúng ta được một cái sự sáng suốt. Mà ở đây, nếu như một người nào có một đời sống tinh thần, nó mang tính tích cực và nó mang tính trong sáng, về cái tư tưởng của người ta nó trong sáng, về cái tư tưởng của người ta ít có bị liên hệ bởi cái gì, bởi những cái tà tâm, tà tư và tà dục. Họ lấy cái tinh thần đó là một cái món ăn hết sức là to lớn ở trong cái đời sống bình nhật của chính dân chúng ta. Có những lúc chúng ta nhớ, chúng ta thật buồn thì chúng ta không thể nào ăn được. Thế chúng ta bệnh hoạn thì chúng ta không thể ăn được. Nhưng cái sự bệnh hoạn hay cái sự buồn hay tất cả những điều kiện gì mà gây cản trở chúng ta có thể dùng cái tâm, cái tích thực của mình, dùng cái xúc thực của mình, dùng cái tư niệm thực của mình, để từ đó mà chúng ta có thể hiện hữu một cái đời sống Mà tại sao mà chúng ta thấy đối với một số người mà có thể người ta nhìn đói, nhìn khác, và người ta hướng cái tâm của ta tìm một cái điều vui, vui bằng cái gì? Có thể chống đói bằng một cách, tức là cái gì? Chúng ta tặng quà trước, chúng ta chống đói, họ no vui với cái tâm, hân hoan với cái tâm. Cái chuyện đó hoàn toàn tức là quên ăn cũng được nữa. Nếu chúng ta có cái việc gì vui thì chúng ta cũng quên ăn. Chúng ta có cái việc gì buồn, chúng ta không thể ăn, thì cái việc mà vui, cái việc mà chúng ta vừa làm, chúng ta thoải mái, chúng ta cảm thấy rằng bao nhiêu đó nó cũng có cái gì, cũng có một cái tinh thần hết sức là tích cực, mà làm cho con người chúng ta nó phơi phới và nó dâng trào, mà nó cảm thấy tức là hết sức là khỏe mạnh. Thì ở đó có thể nói rằng là giữa danh pháp và sắc pháp, hay giữa danh vật thực và sắc vật thực, nó được đầy đủ. Hay là nếu như chúng ta thiếu về sắc vật thực, nhưng chúng ta lại đầy đủ về danh thực, sắc thực và danh thực, thì chúng ta cảm thấy lớn mạnh vô cùng. Chứ cái bài học hôm nay nói rằng không phải tất cả chúng ta chỉ bị lệ thuộc vào cái gì, như là cơm nước, bánh trái, rồi ngũ cốc, hay tất cả những cái chất bổ dưỡng vân vân, rồi để mà chúng ta tồn tại. Mà ở đó, kính thưa quý vị, ở trong một cái điều kiện mà chúng ta thấy khi có những cái bệnh hết sức là nan y, khi có những cái bệnh hết sức là nguy cấp, thì bác sĩ người ta nói rằng chỉ còn có cái gì, chỉ còn có cái bệnh nhân đó có cái tâm muốn sống, có một cái quật khởi, có một sức mạnh từ nơi tâm đó, chống đối lại với cái bệnh hoại của mình, thì quả chăng có thể được. Chứ còn nếu như mà chúng ta thấy có thể có những phương thuốc có thể hỗ trợ được căn bản, nhưng người ấy lại rơi vào bi lụy, rơi vào buồn chán, thì thời thuốc men nó cũng sẽ không có một cái tác động để thúc đẩy. Mà ở đây người ấy dùng cái tâm của mình, cái tâm muốn sống và cái tâm muốn hiện hữu, muốn được sống tiếp tục và vượt qua mọi cái trở ngại. Mà chúng ta xem trong phim cũng nghĩ rằng những người thân chúng ta luôn luôn người ta vì yêu thương quá, mẹ hay cha hay là những người thân quen là cố gắng vượt qua, thì cái mà họ cố gắng như đó mà nó được tồn tại đó chính là do cái thức thực, cái tâm này, cái tâm nó muốn sống nó hết sức là mãnh liệt. Tuy nó chính là cái nó còn liên hệ đến cái tham, nhưng ở đó chính do cái tâm này mà nó trưởng thành. Bằng ngược lại cũng vậy, nếu như mà người có tu tập thì thời người ấy rơi vào những tình huống bi lụy đau khổ, thời người ấy sẽ dùng cái gì, dùng cái tâm của mình nó làm cái vật cực để kháng cự và để chống lại. Hay chúng ta nhớ đối với các nhà yoga, khi người ta không ăn vật thực cả một tuần, khi đó không ăn coi như là đúng gọi là vật thực, không ăn vật thực về cấp linh caro aharo, tức là không ăn về đòn thực, tức là người ta không có cơm nước, bánh trái, ngũ cốc hay là những cái chất bổ dưỡng gì mà để vào trong người của người ta, nhưng có thể người ta dùng hơi thở bằng xúc thực, hay người ta dùng kích thực, hay bằng dùng một tư niệm thực mà họ có thể tồn tại được qua một thời gian dài. Bởi vì theo quy trình của Phật pháp thì một người trong một tuần lễ, hình như chúng tôi nhớ không lầm là trong một tuần lễ, tức là phải có vật thực, phải có tứ thực hiện hữu. Nếu như không có tứ thực hiện hữu thời nó sẽ kết thúc. Thì như chúng ta thấy cái thân xác này, khi mà tâm thức nó lìa khỏi cái xác thì thời cái xác nó sẽ kết thúc. Bởi vì sao nó phải thối rữa? Bởi vì không còn nguyên tố của bốn thực này hiện hữu. Trong đó cái câu nói bình thường tức là hồn lìa khỏi xác thì nó sẽ không còn hiện hữu, sẽ không còn tồn tại. Thì cái mà không còn hiện hữu, không còn tồn tại đó chính là cái gì? Cái thức thực này hay là cái tâm này, cái tư niệm thực, cái xúc thực này nó không còn ở trong cái trạng thái của người đó nữa. Có thể người đó như chúng ta thấy một số người ta bị hôn mê một thời gian dài, mà ở đó không có cái thức ăn thức uống gì cho người ta, thì ở đó người ta cũng vẫn dùng cái gì, dùng cái chúng ta gọi là cái danh thực này, tức là xúc thực, tư niệm thực và thức thực, đây chính là cái danh thực của nó thuộc về cái danh quẩn chứ không thuộc về cái sắc. thì đó chính là chúng ta thấy một thời gian dài họ bị hôn mê, họ bị cái tình huống mà cái tâm của họ nó rơi vào cái đó, nhưng điều mà cái tư niệm của họ cũng vẫn còn, hoặc là cái xúc của họ vẫn còn, họ có thể cảm giác được, hoặc là nếu như ở đó có thể là bằng thức thực, bằng cái tâm muội lực của chính họ nó, như nó cũng vẫn còn nuôi dưỡng. Chúng ta nhớ điều đó, chứ không phải là không, tuy họ không ăn nhưng còn những cái gì, còn những cái mối liên hệ lại. Thì đối với cái người Phật tử sẽ ứng dụng bằng cái gì? Bởi cho nên chúng ta tạo cái trạng thái hân hoan của mình bằng một sự no vui, một sự no vui này nó, mà chúng ta gọi là nó tốt đẹp hay là thánh thiền. Tức là chúng ta có thể ngồi thiền, hay chúng ta có thể xem kinh, hay chúng ta có thể là làm những cái việc gì đó mà chúng ta cảm thấy nó vừa lòng, nó thích thú, hơn là chúng ta chỉ có tới đói rồi ăn khát uống phải làm mệt ngủ, chỉ là một cái máy bình thường của kiếp sống nhân sinh. Kính thưa quý vị, quả thật chúng ta sống ở một điều kiện để mà người mà dùng được cái mà ứng dụng được về để tạo một cái điều kiện vật thực, mà tức là cái danh thực này mà nó nuôi dưỡng chúng ta. Đối với người đệ tử phải làm như vậy, không phải lúc nào chúng ta cũng bị lệ thuộc, không phải lúc nào chúng ta cũng bị tất cả mọi thứ. Chúng ta mọi thứ đây tức là mọi cái chuyện tiền nông cơm áo gạo tiền nó xoay quanh chúng ta một cách quá. Bởi vì ở đó chúng ta phải tạo ra cho chúng ta có một đời sống tinh thần. Cái đời sống tinh thần này nó mang tính mạnh liệt, nó mang tính tức là cao cả, nó có một ý chí, nó có một ý hướng, có một lý tưởng hết sức là tốt đẹp. Thời cái đời sống đó chúng ta sẽ vượt qua được mọi cái gì, mọi cái sự khó khăn về vật thực, mọi cái sự khó khăn về cái điều kiện mà đoàn thực nó khởi sanh. Mà khi chúng ta không bị cái chuyện cơm áo gạo tiền nó tác động mạnh mẽ, thì ở đó chúng ta sẽ có nhiều cái gì, nhiều cái thời gian và nhiều cái điều kiện tốt hơn nữa. Đành rằng hiện hữu tức là phải có thực mới dựng được đạo, có thực mới dựng được đạo đây. Nhưng điều chúng ta không cần cái thực ở đây thì cũng phải nói rõ hơn. Tức đó chúng ta có tứ thực, thì ở đó chúng ta loại trừ bớt đi một cái đồng thực đó, thì chúng ta sẽ được an đẹp, sẽ được an lạc, sẽ được tốt đẹp. Còn bằng không, kính thưa quý vị, nếu như chúng ta không có một đời sống, chúng ta không biết cách ứng dụng để chúng ta chuyển hóa, khi chúng ta bị thất bại, hay khi chúng ta không còn có thể uống một miếng nước được, chúng ta không có thể diệt diện quá là bất ngờ nó sẽ tới với chúng ta, mà chúng ta cũng không ăn không uống được, nhưng chúng ta phải biết duy tồn, biết hiện hữu sinh tồn này bằng cách là chúng ta có thể là dùng cái xúc thực, cái tư niệm thực, cái thức thực. Bởi vì cuộc sống này chắc chắn mọi con người hiện hữu sẽ phải gặp, bởi vì chắc chắn rằng vui ít khổ nhiều mà. Trên khi đó người đệ tử sẽ có một cái tinh thần dũng cảm, và đây chính là những cái gì, những cái phương lương quả thật là diệu dược, những cái phương thuốc này mà chính trị cho ta, gửi đến cho ta, mà chính Đức Phật này đã ban cho. Đây là một phước lành của chính tất cả, nếu như ai biết lượm lạc được, ai biết coi như đón nhận được, ai biết thừa hưởng được cái vật thực mà Đức Phật này để lại, đó chính là mang tính tức là cái xúc thực, cái tức thực và cái tư niệm thực. Chứ còn không, cuộc đời này có nghĩa là khi mà chúng ta không có ăn chúng ta chết à, không có cái ăn về cơm nước bánh trái là chúng ta chết à. Cho nên chúng ta phải hùng tâm dũng khí để chúng ta sẽ vượt qua được một cái điều ăn là tốt đẹp. Con chỉ có cái sự suy nghĩ như vậy, không hiểu có thích hợp không. Nếu như mà nếu có điều gì cần phải được bổ túc hoặc là gửi thêm đến cho câu hỏi này, thì con kính thỉnh thỉnh sư phụ Từ Siêu hoặc là Từ Tự Nhất Đẳng hay chưa Tôn Đức Tăng bổ túc. Thì con xin chờ quý ngài trong vài giây. Và nếu như không có cái gì nữa thì dạ mô Phật, con kính thỉnh sư phụ Từ Siêu Quang Hỷ bổ túc thảo luận cho câu hỏi này cho con. Dạ, con kính thỉnh sư phụ ạ.
Nam mô Phật Thầy. Không biết quý vị có nghe được chúng tôi nói không ạ? Dạ, xin cảm ơn quý vị. Xin cảm ơn Thầy Tăng. Nhưng cô thảo luận số 5 mà Đại Đức Từ Quyền đã trình bày, và Đại Đức có yêu cầu chúng tôi có một vài cái gì đóng góp, thì ở đây chúng tôi có đọc được ở trong kinh điển cái điều này cũng rất là quý giá, rất quý báu khi mà chúng ta biết được trong cái câu thảo luận số 5, người học Phật có thể ứng dụng điều gì qua bài học trứng thực. Thì ở đây thưa quý vị, trong tương ưng bộ kinh quyển 2 trang 97 hay là sách cũ là 115 có một bài kinh mà Đức Phật này thuyết cho chư tỳ kheo nghe về cái thái độ suy quán hay là quán tưởng đối với tướng thực. Chúng tôi nghĩ rằng cái bài học này ở đây không phải là chúng tôi bổ túc cho cái câu giải đáp của Đại Đức Từ Quyền, mà chúng tôi chỉ xin đóng góp thêm cái ý nghĩa mà chúng ta cần phải biết để ứng dụng, sẽ tu tập qua bài học tướng thực. Không biết là chưa tăng với quý vị có muốn nghe hay không mà, hay là chúng ta thảo luận câu khác. Dạ, cảm ơn thiền Đại Đức Từ Quyền, Đại Đức Pháp Tân, xin cảm ơn quý vị. Ở đây là một bài học mà chư tăng chúng ta cũng rất là cần biết, thì các Phật tử chúng ta cũng biết. Chúng ta cũng biết rằng là đoạn thực là thức ăn, như là cơm nước bánh trái v.v. Thì bây giờ chúng ta không có nói qua cái vấn đề đoàn thực sẽ nuôi dưỡng cho cái gì, mà chúng ta nghe Đức Phật này dạy rằng khi mà sử dụng Pariphun chất tiết, khi mà sử dụng thức ăn đó, khi sử dụng đoàn thực này, các tỳ kheo, vì tỳ kheo cần phải suy quán thức ăn này như là một người cha hay một người mẹ đi lạc vào cái vùng hoang dã sa mạc, và khi đứa con đó chết, người cha người mẹ đó nghĩ rằng ở đây không có vật thực, cái xác của đứa con đó ta hãy dùng làm vật thực để mà nuôi, để mà nuôi sống, rồi vượt thoát khỏi cái vực sa mạc này. Thì này chưa tỳ kheo, người cha người mẹ đó khi mà ăn cái xác của đứa con đó, thì với cái tâm tư đau đớn như thế nào, khó chịu như thế nào, không đắm nhiễm như thế nào, thì ở đây một vị tỳ kheo khi mà thọ dụng vật thực cũng phải quán tưởng như thế, quán tưởng một cách nào để mà không có cái sự đắm nhiễm ở trong thực phẩm, thấy thực phẩm là lớn ghê, ăn chỉ là ăn vậy thôi chứ không có sự đắm nhiễm, không có sự tham đắm, giống như người cha người mẹ ăn chỉ là ăn vậy thôi, chứ không có cái sự thích thú ở trong cái thịt của đứa con mình. Đó là cái cách thứ nhất mà chúng ta ứng dụng cái cách tu tập qua đoàn thịt. Quý vị về có thể xem lại trong tăng chi ở trong tương ưu bộ kinh quý hai, đọc lại để mà chúng ta thuộc, chúng ta thuộc lòng và chúng ta nhớ. Rất hay thưa quý vị. Cái điều thứ hai đó là đối với xúc thực này các tỳ kheo thì tỳ kheo cần phải suy quán khi mà nhãn xúc nhĩ, nhãn xúc cảnh sắc, nhĩ xúc tỷ xúc thị xúc, thân xúc ý xúc, cảnh sắc cảnh thân cái khí quyền về cảnh xúc cảnh pháp, khi mà lục nhập xúc sáu cảnh thì để có cái sự thu thúc các căn đó thì vị tỳ kheo cần phải suy quán cái cảm xúc này chính là nguyên nhân để đưa đến cái sự đau khổ cho chúng sanh nếu không có sự khéo tẩy. Ví như là một con bò hay là một con thú rừng bị vẽ lở ngoài da, khi nó đứng ở đâu nó cũng bị các con ruồi nhặng hay là côn trùng bâu vào da thịt, cắn chích đốt. Khi mà chúng ta xúc cảnh sắc, xúc cảnh thân, xúc cảnh khí thì chúng ta cần phải suy nghĩ như vậy để cho chúng ta nhàm chán, sợ hãi. Có tu tập rồi chúng ta mới thấy được cái điểm này. Đức Phật này dạy chúng ta rất là đặc biệt thưa quý vị. Nếu không thì khi mà mắt nhìn cảnh sắc, mà cảnh sắc đẹp thì chúng ta cảm thấy đó là hấp dẫn. Nhưng nếu một người mà khéo tu tập, nhìn cái cảnh sắc đẹp hay nghe tiếng hay, người đó có cảm giác rằng do cái cảnh sắc đẹp này mà mắt thấy được nhãn xúc sanh khởi, nó phát sinh lên nhãn thọ, từ cái nhãn thọ đó mà nó phát sinh lên khổ đau dài dài. Cũng vậy, đối với nhĩ xúc, tỷ xúc, thị xúc, thân xúc, ý xúc, một vị tu tập phải nhìn thấy như thế. Tức là đối với xúc thực là chúng ta phải ứng dụng tu tập, chúng ta quan sát như là cái cảm xúc của một con thú rừng. Mà nó bị các côn trùng bu đậu vào trong cái da bị tổn thương và rút rỉa chích đốt ở đó. Một điểm thứ hai mà chúng ta cần phải chú ý đó là cách ứng dụng đối với xúc thực. Cách ứng dụng tu tập đối với tư niệm thực. Tư niệm thực tức là một cái sự quyết đoán hành động. Thì ở đây thường thường thì tư niệm thực, nếu mà cái sở hữu tư đó khi mà thân hành, khẩu hành, ý hành nếu mà có cái sự dễ vui quên mình thì họ hành động ác, hành động bất thiện pháp. Mà có đôi khi một người họ khởi lên cái tư thiện để mà làm việc bố thí, trì giới tu tâm, nhưng mà với cái ước vọng là hưởng quả dị thục hữu lậu, như vậy thì nó sẽ làm nhân để đưa đến cái sự luân hồi. Bởi vì hành phúc hành, phi phúc hành, bất đồng hành này sẽ làm duyên cho thức tái sanh, cũng như thân nghiệp hữu, khẩu nghiệp hữu, ý tưởng nghiệp hữu, dù thiện ác gì nó cũng đưa đến cái sự tái sanh. Vì vậy cho nên đối với một vị tu tập, đối với tư thực, tức là đối với tư cố hành động, cái sự cố ý hành động, vị ấy cần phải suy quán như là người mà quyết tâm chạy thoát khỏi hố lửa nguy hiểm, hoặc là giống như người mà họ té xuống hố, đang leo trên một cái sợi dây leo, dây rừng từ ở trên thân cây mà nó thòng xuống dưới hố, rồi người đó nắm chặt cái sợi dây leo đó mà leo lên. Bất chợt người này nhìn thấy hai con chuột trắng và con chuột bạch, nó đang gặm nhấm cái sợi dây ở phía trên, thì cái điều gì sẽ xảy ra đối với người đó? Người này cảm thấy khốn quá, sợ hãi và tranh thủ cố gắng làm như thế nào để leo kịp lên trên miệng hố trước khi sợi dây đó đứt. Chúng ta tu tập quý vị, đối với tư hành động Chetana, hàng ngày người Phật tử chúng ta phải thường xuyên thấy được mình đang đối đầu với cái sự già, sự bệnh mỗi ngày, từng giờ, từng phút, già và bệnh đang chi phối chúng ta. Và từng ngày là chúng ta đang tiến dần đến cái sự chết. Cho nên chúng ta phải hối hả tu tập làm sao để đoạn trừ tham sân si, để chúng ta được giải thoát, chớ không có ở đó mà dụ dự, lo làm chuyện ác, hoặc là lo làm những cái việc phước để nguyện sanh về cõi trời, cõi người. Chúng ta phải hối hả giống như là người mà khi họ phát hiện căn nhà đang cháy, họ cố gắng, họ quyết tâm để mà thoát khỏi căn nhà đó. Chúng ta phải suy xét như thế. Đó là cách mà chúng ta ứng dụng tu tập đối với tư niệm thực. Đó là điều thứ ba mà Đức Phật dạy trong Tương Ưng Bộ Kinh. Và cái điều thứ tư đối với thức thực. Thức ở đây tức là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. Thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng và suy nghĩ. Khi mà thấy cảnh sắc, nghe tiếng, ngửi mùi, chúng ta cần phải, một vị tu tập cần phải thấy như một cái sự cảm nhận hình phạt đau đớn của một tội nhân. Khi mà chúng ta nhìn thấy cảnh sắc, chúng ta thấy nó là vô thường, biến hoại. Từ cái sự vô thường biến hoại đó, chúng ta thấy cái sự khổ ở trong cảnh sắc, khổ ở trong cảnh thinh do sự vô thường biến hoại. Giống như là khi mà một người chứng kiến cái cảnh tội nhân mà bị hành hình đó. Ví dụ bây giờ khi mà chúng ta nhìn những cái hình ảnh hoặc là phim ảnh mà lúc mà người ta tra tấn một tội nhân, chúng ta nhìn thấy cái cảnh đó chúng ta không có ưa thích được, không có quan hệ được. Có người ta đang sống như vậy mà kẹp những cái đầu ngón tay vào trong những cái ống tre rồi hai người siết dây lại, thì chúng ta thấy cái cảnh tượng đấy chúng ta cảm nhận như thế nào? Đau đớn. Hoặc là một người mà bị trói căng hai tay hai chân vào trong thân cây, người ta dùng cái miếng sắt đỏ có cái cây, người ta đưa vào ở trong cái lò lửa nướng cho nó đỏ, rồi người ta đem cái miếng sắt đó người ta khảo bằng cách người ta tra khảo, người ta áp vào cái thân của cái tội nhân này. Chúng ta bị phỏng một chút là chúng ta đã thấy là đau đớn nhức nhối, mà người này phải chịu đựng như thế. Với cái cảnh tượng mà chúng ta nhìn thấy như vậy thì tâm của chúng ta bị dao động, chúng ta không muốn nhìn. Hay là chúng ta nhìn trên cái võ đài mà họ thi đấu hạng quyền anh đó, thì thân con người với nhau, mà khi mà họ knock out, người này knock out người kia, chúng ta thấy đau đớn vô cùng. Mặt mày xây xác hết, mắt sưng bật lên và có thể là đổ máu. Nếu mà chúng ta thấy những cái cảnh tượng hãi hùng như vậy đó, thì ở đây chúng ta phải quán tưởng thức mà chúng ta nhận biết được cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, chúng ta cũng thấy hãi hùng như thế. Chứ chúng ta đừng để cho mắt nhìn cảnh sắc rồi chúng ta cảm thấy thích thú, hay là tai nghe tiếng cảm thấy thích thú. Chúng ta thấy cái cảnh đẹp, chúng ta phải thấy nó là vô thường khổ. Chúng ta nghe được cái tiếng hay, chúng ta cũng phải thấy là vô thường khổ. Thì đó thưa quý vị, cách mà chúng ta quán tưởng, chúng ta suy quán ứng dụng để tu tập đối với chứng thực mà Đức Phật đã dạy ở trong Tăng Chi, ở trong Tương Ưu Bộ Kinh Quyển 2 là như thế. Đó là một cái bài học mà nói riêng, không có liên hệ gì đến cái bài học về duyên khởi vô ngã ở đây, mà chỉ là Đức Phật đã dạy là khi mà đối với bốn thực, mặc dù nó là cái chất liệu để bồi dưỡng cho các pháp các sanh ra để duy trì, nhưng mà nếu mà chúng ta không khởi lên cái sự nhàm chán viễn ly đó thì rất ư là nguy hiểm. Cho nên chúng ta cần phải suy quán thế nào để chúng ta nhàm chán bốn thực. Mà khi bốn thực đó mà chúng ta đã nhàm chán viễn ly ly tham và giải thoát được rồi, thì lúc bây giờ cái sự sanh tử luân hồi này không còn cái gì làm cái thức ăn nữa, thì lúc đó chúng ta mới thoát. Cũng giống như chúng ta quán tưởng ở trong bao tử của mình, trong bụng của mình, nếu mà chúng ta còn tiếp tục cho những cái chất vật thực thức ăn vào trong bụng thì nó càng làm cho sanh sôi nảy nở những con dung, con sáng ở trong bụng. Thì quý vị thấy như thế nào? Cuộc đời đáng chán lắm thưa quý vị, nếu chúng ta suy quán như vậy. Thì đó là ý nghĩa của một bài kinh mà nó có liên quan đến cái câu thỏa luận số 5 mà chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị những gì mà chúng tôi đã đọc được ở trong kinh điển, chúng tôi đã biết được. Thì xin trình bày ra đây để chư tăng nghe hiểu và tu tập, cũng như các Phật tử chúng ta nghe hiểu và tu tập, mong đem lại sự an vui. Nam mô Phật Thầy. Xin kính thỉnh đại đức từ quyền trở lại điều hợp. Bây giờ cuối cùng chúng ta đã kết thúc.
Dạ, sa thúc sa thúc, chúng con kính tri ân đến sư phụ Thầy Siêu. Và thật thì những giờ lời một sư phụ giảng dạy thì xuyên qua kinh điển thì hết sức tuyệt vời để cho chúng con và đại chúng học hỏi nhiều hơn. Thì kính bạch với ngài, kính thưa quý vị, chương trình sinh hoạt của Đông Phật Pháp Quốc Thích Thâm Má đến đây đã được hoàn mãn. Ngày mai chúng ta sẽ được nghe Đại Đức Pháp Tính thuyết giảng như thường lệ. Dạ, chúng con kính cảm ơn đến sư Tông Đức Tăng và kính chúc quý ngài thân tâm an lạc và mãi mãi sẽ là những bóng mát che chở cho tất cả đại chúng trên con đường tu học. Và kính chúc toàn thể chư Phật tử luôn luôn an lạc trong chánh pháp, và mời hẹn gặp lại quý vị vào chương trình của ngày mai. Mời quý Anicca lên để kinh và hồi hướng cảm tạ công đức sư Tôn Đức Tăng cùng toàn thể đại chúng. Xin kính mời quý Anicca.
Sa thú lành thay. Con Anicca xin thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân Đại Đức Tuệ Quyền đã điều họp cho lớp học hôm nay. Và chúng con cũng kính tri ân chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã dìu dắt, hướng dẫn chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát, luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính Pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớp xứ Ngôn Viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Đức Chư Tôn Đức thân tâm thường đạt Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hội luôn an lạc các tường trong chánh pháp niệm mầu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hằng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá.
Oh.